Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Rise and Fall of the Great Powers của Paul Kennedy là một công trình lịch sử và chiến lược có tầm bao quát rất lớn, bàn về cách các cường quốc hình thành, mở rộng rồi suy giảm trong khoảng 5 thế kỷ, từ 1500 đến 2000. Cuốn sách không chỉ kể lại lịch sử chiến tranh hay ngoại giao, mà đặt trọng tâm vào mối quan hệ giữa sức mạnh kinh tế và năng lực quân sự. Kennedy cho rằng một quốc gia chỉ có thể duy trì vị thế lớn nếu nền kinh tế của nó đủ mạnh để gánh vác các cam kết quân sự và chính trị ngày càng tốn kém. Khi chi phí cho chiến tranh, duy trì đế chế và bảo vệ lợi ích vượt quá khả năng tạo ra của cải, tình trạng quá tải đế quốc sẽ xuất hiện. Vì vậy, cuốn sách vừa là một phân tích lịch sử dài hạn, vừa là một lời cảnh báo về giới hạn của quyền lực quốc gia trong thế giới hiện đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luận điểm trung tâm về mối liên hệ giữa kinh tế và sức mạnh quân sự, điểm cốt lõi của cuốn sách là sức mạnh của một cường quốc không thể tách rời nền tảng kinh tế của nó. Kennedy lập luận rằng kinh tế tạo ra nguồn lực, còn nguồn lực quyết định mức độ bền vững của quân sự, ngoại giao và ảnh hưởng toàn cầu. Một quốc gia có thể đạt ưu thế trong ngắn hạn nhờ quân đội mạnh, nhưng nếu nền kinh tế không đủ sản xuất của cải, thuế thu không bù nổi chi phí, thì ưu thế ấy sẽ suy yếu dần. Điều quan trọng ở đây là Kennedy không nhìn sức mạnh như một trạng thái cố định, mà là một quá trình biến đổi liên tục theo tương quan giữa các nước. Vì vậy, sự trỗi dậy hay suy tàn của một đế chế không được giải thích bằng ý chí chính trị đơn thuần, mà bằng khả năng duy trì cân đối giữa tăng trưởng kinh tế và gánh nặng chiến lược. Đây là khung phân tích làm nên bản sắc riêng của cuốn sách. Thứ hai, khái niệm quá tải đế quốc và vòng xoáy chi phí quân sự. Một trong những đóng góp nổi bật nhất của Kennedy là khái niệm quá tải đế quốc. Theo ông, khi một nhà nước mở rộng cam kết quân sự và chính trị quá nhanh, chi phí bảo vệ lợi ích sẽ tăng nhanh hơn năng lực tạo ra tài lực. Tình trạng này không chỉ đến từ việc nuôi quân đội lớn, mà còn từ việc phải duy trì căn cứ, hạm đội, đồng minh và các nghĩa vụ quốc tế khác. Kennedy cũng nhấn mạnh hiện tượng mà ông gọi là vòng xoáy đi lên trong chi phí quân sự, tức là công nghệ quân sự hiện đại thường ngày càng đắt đỏ hơn so với hàng hóa dân sự. Điều đó khiến các quốc gia dễ rơi vào thế phải chi nhiều hơn chỉ để giữ nguyên mức an ninh cũ. Khi một nền kinh tế phải ưu tiên ngày càng nhiều cho quốc phòng, các lĩnh vực dân sự dễ bị bóp nghẹt, tăng trưởng suy yếu và sức mạnh tổng thể giảm xuống. Đây là lý do cuốn sách mang giá trị cảnh báo rất mạnh đối với mọi cường quốc. Thứ ba, cách Kennedy đọc lịch sử các cường quốc châu Âu qua nhiều thế kỷ. Cuốn sách theo dõi sự lên xuống của nhiều cường quốc như Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Anh và Đức, để cho thấy một mô hình lịch sử lặp lại. Mỗi nước đều từng có lúc nắm ưu thế nhờ kinh tế, thương mại, tài chính hoặc tổ chức nhà nước tốt hơn đối thủ. Nhưng theo thời gian, những cam kết quân sự và cạnh tranh liên tục lại làm mòn dần lợi thế đó. Kennedy đặc biệt chú ý đến việc các cuộc chiến lớn không chỉ là sự kiện quân sự, mà còn là phép thử sức chịu đựng của nền kinh tế quốc gia. Khi chiến tranh kéo dài, quốc gia nào huy động được công nghiệp, thuế khóa và nguồn lực xã hội hiệu quả hơn sẽ có lợi thế lớn hơn. Cách viết của ông, vì thế không đơn thuần là tường thuật lịch sử, mà là truy tìm quy luật cấu trúc phía sau biến động quyền lực. Nhờ vậy, lịch sử châu Âu trong cuốn sách hiện lên như một chuỗi chuyển giao quyền lực gắn chặt với năng lực sản xuất và quản trị quốc gia. Thứ tư, bước chuyển sang thế kỷ 20. Từ đế quốc Anh đến vai trò siêu cường của Mỹ và Liên Xô, Kennedy xem Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai như những ngã rẽ then chốt trong lịch sử quyền lực toàn cầu. Ông cho rằng, chiến tranh thế giới đã làm thay đổi cán cân giữa các cường quốc công nghiệp, đặc biệt là giữa Anh và Mỹ, rồi sau đó giữa các đế quốc châu Âu với Mỹ và Liên Xô. Điểm đáng chú ý là Kennedy không coi chiến thắng quân sự đơn thuần là kết quả của chiến thuật, mà là kết quả của khả năng huy động kinh tế trên quy mô lớn. Hoa Kỳ bước vào thế kỷ 20 với tiềm lực sản xuất khổng lồ, nên có thể gánh vác chiến tranh tổng lực tốt hơn nhiều nước châu Âu kiệt quệ. Sau Thế chiến thứ hai, châu Âu suy yếu nghiêm trọng, cả về kinh tế lẫn vật chất, để lại sân chơi cho trật tự lưỡng cực Mỹ-Liên Xô. Phần này làm rõ cách Kennedy nối lịch sử cũ với hiện tại, cho thấy chiến tranh hiện đại là cuộc đọ sức giữa nền kinh tế quốc dân hơn là chỉ giữa các đạo quân. Cuối cùng, giá trị dự báo và giới hạn khi áp dụng cho thế giới đương đại. Một lý do khiến cuốn sách được đọc rộng rãi là vì nó không chỉ giải thích quá khứ mà còn gợi ý cách nhìn vào hiện tại. Kennedy từng dự báo sự trỗi dậy của Trung Quốc dựa trên tốc độ phát triển kinh tế và khả năng chuyển đổi tiềm lực kinh tế thành ảnh hưởng chiến lược. Tuy nhiên, chính ở điểm này, cuốn sách cũng bộc lộ giới hạn. Nhiều người cho rằng Kennedy có xu hướng nhấn mạnh quá mạnh yếu tố kinh tế, khiến mô hình của ông đôi khi giống một lời giải mang tính đơn tuyến. Thực tế lịch sử còn có vai trò của bản sắc quốc gia, chính trị nội bộ, địa lý, liên minh và những quyết định khó đoán. Dẫu vậy, giá trị lớn của cuốn sách nằm ở việc buộc người đọc suy nghĩ về giới hạn của quyền lực quốc gia trong một thế giới cạnh tranh. Nó không cho công thức đơn giản để thắng trong chính trị quốc tế, mà cung cấp một khung phân tích rất mạnh để hiểu vì sao các cường quốc có thể vươn lên rồi tự làm suy yếu chính mình. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những ai quan tâm đến lịch sử thế giới, quan hệ quốc tế, địa chính trị, chiến lược và kinh tế chính trị. Sinh viên, học giả, nhà hoạch định chính sách hay độc giả muốn hiểu vì sao các cường quốc lên và xuống sẽ thấy đây là một tác phẩm rất đáng đọc. Giá trị của nó không nằm ở việc kể chuyện hấp dẫn theo kiểu tiểu thuyết, mà ở cách Kennedy dựng một bức tranh dài hạn về quyền lực, nơi kinh tế, chiến tranh và quản trị nhà nước liên kết chặt chẽ với nhau. So với nhiều cuốn sách cùng chủ đề, tác phẩm này nổi bật vì phạm vi lịch sử rất rộng và một luận điểm trung tâm rõ ràng, dễ nhớ, nhưng vẫn đủ sức gợi tranh luận. Nó giúp người đọc nhìn chiến tranh không chỉ như sự kiện quân sự mà như phép thử của năng lực quốc gia. Đồng thời, nó cũng cho thấy vì sao một cường quốc có thể mạnh ở một giai đoạn nhưng vẫn suy yếu nếu gánh nặng chiến lược vượt quá nền tảng kinh tế. Đây là một cuốn sách có giá trị lâu dài cả về trí tuệ lẫn thực tiễn. Nếu bạn muốn ủng hộ Paul Kennedy, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!